Sách Vinh Quang Đức Maria của Thánh Alfonso Maria Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Phần thứ hai, giảng thuyết về bảy lễ trọng kính Đức Mẹ. Lễ sinh nhật Đức Mẹ. Tiết thứ hai, Maria kiên trung với ân sủng. Cây tiêu huyền trồng bên mé nước. Từ trong thai Maria, vì đã tràn đầy thường sủng, nên đồng thời cũng đã dùng được lý trí hoàn toàn, kèm theo một ánh sáng chí thánh dẫn soi liên quan với ân sủng mẹ đã được, theo chân phúc de la Colombia. Đó không phải là một ý kiến đơn độc, mà là chủ trương của mọi người. Do đấy chúng ta chỉ được phép tin rằng ngay từ lúc linh hồn mỹ lệ của mẹ liên hợp cùng thân xác trắng trong trinh vẹn, Maria đã rạng người những tia sáng của đấng khôn ngoan chí thánh. Dưới ánh sáng này, mẹ đã thông hiểu những chân lý đời đời, vẻ đẹp của các nhân đức và nhất là tình thương vô cùng của Thiên Chúa. Mẹ thâm hiểu Chúa đáng mọi người kính mến dường nào, nhất là mẹ phải kính mến Chúa dường nào vì những đặc ân tuyệt vời Chúa đã điểm tô cho mẹ hơn hết thảy mọi loài thụ tạo. Giữ gìn mẹ khỏi nhiễm vương tội tổ, ban tràn đầy ơn sủng cho mẹ và tôn nhiệm mẹ là mẹ Chúa Cứu Thế, là nữ vương vũ trụ. Cũng ngay từ trong thai, Đức Trinh Nữ đã đem hết niềm tri ân, hết khả năng cộng tác với tất cả những hoạt động của ân sủng. Thai nhi Maria đã hết dạ tín trung, làm nảy lên hoa lợi cái tư bản ân sủng bao la Chúa ban cho mẹ, khăn khắn một niềm làm thỏa vui lòng Chúa nhân từ và trao hiến trót trái tim cho Chúa. Mẹ đã yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả nghị lực của mẹ và luôn luôn tiếp tục mến yêu Chúa mỗi ngày một hơn trong suốt 9 tháng trời thai dựng. Phút phút giây giây hằng kết hiệp mật thiết cùng Chúa bằng những tác động mến yêu nồng nhiệt, không nhiễm lây tội tổ truyền. Nên mẹ không hề tơ hảo vương vấn trần tục, không hề xúc cảm khai phóng, không hề lãng trí phân tâm, không hề để giác quan chống đối linh hồn, kẻo có thể diên trì trên đường mến yêu Thiên Chúa. Hết những giác quan của mẹ, ngược lại, lại một niềm hòa điệu với tâm hồn để băng mình lên Chúa. Linh hồn mỹ lệ của mẹ như vậy đã thoát ly mọi chướng ngại vật, luôn tiến tới không ngừng, phóng bay về Chúa, luôn luôn mến yêu Chúa và luôn luôn tăng trưởng trong tình mến Chúa. Đó là lẽ tại sao mẹ có thể tự nói mẹ là như cây tiêu huyền trồng bên mé nước. Sách Huấn Ca, chương 24 câu 14. Mẹ thật là cây tiêu huyền tốt tươi, tay Chúa đã ươm trồng, luôn luôn nở ngành xanh ngọt tùm bên dòng nước thánh sủng. Mẹ còn nói thêm, tựa cây nho ta nảy mầm sinh tốt. Huấn Ca chương 24 câu 17. Maria tự ví với cây nho không những vì trước mắt mọi người cây nho nhỏ nhoi bé bỏng, mà còn vì lúc nào cũng vươn nhánh leo lên. Ngạn ngữ nói, cây nho luôn rướn lên ngành. Các loại cây khác như cây cam, cây dâu, cây táo chỉ cao tới một độ nào đó, nhưng cây nho thì leo cao không ngừng, tùy thân cây nó dựa. Mẹ Maria cũng không ngừng tăng trưởng trong đường trọn lành như vậy. Thánh Gregorio Diệu Nhân chào mẹ rằng, kính chào mẹ là cây nho luôn vươn cao ngành lá, luôn kết hợp cùng Chúa là thân cây duy nhất mẹ dựa vào. Thánh nhân cũng đã nói rõ về mẹ khi nêu thắc mắc, ai kia đang từ khoáng dã tiến lên, nhởn nhơ hoan lạc, dựa trên bạn chí yêu. Phải, Thánh Ambrosio trả lời, đó chính là mẹ Maria mẹ hợp nhất cùng ngôi lời tiến lên không ngừng, như cây nho leo quanh một thân cây vĩ đại. Tăng độ ân sủng nơi mẹ. Nhiều nhà thần học nghiêm cẩn còn đi xa hơn nữa khi xác luận vấn đề này. Theo các nhà đó thì một linh hồn đã có tập quán thực hành nhân đức, mỗi lần trung thành đáp ứng với ơn thường sủng Chúa ban đều sản ra một hành vi có cường độ cân bằng với tập quán sẵn có. Thành ra mỗi lần linh hồn chiếm đắc một công trạng mới tương đương với công trạng có trước thì lại tăng thêm nhị bội được vốn liếng công đức vẫn sẵn có rồi. Sự tăng tiến công trạng này theo các nhà thần học trên là sự tăng triển các thiên thần đã được hưởng thụ trước khi vào vĩnh phúc vinh hiển. Mà nếu các thiên thần đã được hưởng thụ đặc ân ấy thì ai dám chối rằng mẹ Maria đã không được ân hưởng? Hoặc trong suốt thời gian mẹ còn là thai nhi trong lòng thân mẫu, cái thời gian mà mẹ đã trinh trung một giả hưởng mọi ân sủng Chúa ban còn hơn cả toàn thể các thiên thần. Suốt thời gian đó, mẹ đã không ngừng tăng thêm nhị bội ân sủng trắc tuyệt mà mẹ lĩnh nhận từ khi vừa phôi dựng vô nhiễm. Từng phút từng giây, lúc nào mẹ cũng đem hết nghị lực, vận dụng hết mọi khả năng trọn hảo mà ứng đáp với ân sủng Chúa ban. Nên mỗi hành vi của mẹ đều tăng nhị bội toàn thể công đức sẵn có trước. Chẳng hạn trong một phút giây đầu tiên, mẹ có 1000 cao độ ân sủng, thì giây phút thứ hai mẹ được gấp lên 2000 cao độ, giây phút thứ ba 4000, thứ bốn 8000, thứ năm 16000, thứ sáu 32000. Đó là ta mới lấy một ví dụ đến giây phút thứ sáu, mẹ đã lên con số 32000 cao độ ân sủng. Ta thử nhân lên theo số phút giây trong một ngày, rồi suốt 9 tháng, ta sẽ thấy khi vừa sinh vào trần gian, mẹ đã mang theo biết bao kho tàng ân sủng, công đức và trọn lành. Chúng ta hãy hoan hỷ vui lên cùng với Maria thơ nhi của chúng ta. Vừa sinh ra, mẹ đã rất mực thánh thiện, rất đầy ân sủng và rất đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hãy hoan hỷ vui lên không những vì mẹ mà còn vì chúng ta. Mẹ sinh vào tràn đầy ân sủng như vậy không những để vinh danh mẹ mà còn để mang ích cho chúng ta. Thánh Thomas khám phá ra rằng trong mẹ Maria có 3 đợt tràn đầy ân sủng. Đợt tràn đầy thứ nhất là tràn đầy trong linh hồn. Vì ngày vừa phôi dựng, linh hồn mỹ diệu của mẹ đã thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn. Đợt thứ hai ở trong thân xác mẹ. Để từ thân xác trinh vẹn của mẹ, ngôi lời mặc lấy thân xác loài người. Và đợt tràn đầy thứ ba là để làm lợi ích bao la cho chúng ta, để làm cho chúng ta được hưởng dự những báu tàng phú quý của mẹ. Và theo cách nói của Thánh Thomas, để mẹ trào đổ ân sủng xuống cho toàn thể nhân loại. Thánh Tiến sĩ Thiên Thần lại thêm, nhiều vị thánh cũng được đầy ân sủng dư dật, không những đủ cho mình mà còn có thể đem ra giúp cho nhiều người khác được cứu độ. Tuy nhiên, không phải là cứu độ được hết mọi người. Chỉ có Chúa Giêsu và mẹ Maria mới tràn đầy ân sủng, dư đủ độ phúc toàn thể thế giới. Chúng tôi xin trích chính lời Thánh Nhân: sự cao siêu cực độ hệ tại chiếm hữu một ân sủng đủ đầy để cứu độ toàn thể nhân loại. Đặc ân ấy chỉ có Chúa Giêsu và mẹ Maria mới được mà thôi. Thủy đạo dẫn ban ân sủng. Thế nên các thánh cũng áp dụng vào mẹ Maria lời Thánh Gioan viết về Chúa Giêsu rằng: tất cả chúng ta đều lãnh nhận ân sủng từ chỗ tràn đầy của Ngài. Gioan chương 1 câu 16. Thánh Thomas Villanova viết: đầy ân sủng nên mẹ trào ra cho mọi người phần tràn dư của mẹ. Và Thánh Anselmo nói rằng: ở thế gian không có ai không được mẹ Maria ban cho dự vào phần tràn dư ân sủng của mẹ. Thật thật vậy, trong vũ trụ không thể tìm đâu ra một người nào không mắc nợ từ tâm của mẹ. Không thể tìm đâu ra một người nào mà tình thương của mẹ không tràn tới. Tuy nhiên, phải chú ý điều này. Chúng ta không lĩnh nhận ân sủng từ mẹ Maria, nhưng từ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tác thành ân sủng, còn mẹ Maria ban phát ân sủng. Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta, mẹ Maria biện hộ cho chúng ta. Chúa Giêsu là nguyên ủy, mẹ Maria là đạo tuyến. Theo Thánh Bernardo, Chúa đã thiết định mẹ Maria là một thủy lộ truyền thông tất cả tình thương của người muốn trào đổ cho nhân loại. Chúa đã đặt trong mẹ tất cả kho tàng sung mãn ân sủng, để mỗi người đều đến nhận lấy phần phúc dành cho mình. Bởi thế, Thánh Nhân thúc giục chúng ta phải tôn kính Đức Thánh Nữ Maria với một niềm mến yêu nhiệt liệt chừng nào. Vì Chúa đã phú trao tất cả báu tàng của Chúa cho mẹ, và phải tri ân mẹ nhường nào, vì hết thảy những gì là hy vọng, là ân sủng, là cứu độ mà Chúa có thể ban cho chúng ta. Những lời đẹp đẽ của Thánh Nhân là: chúng ta hãy suy niệm xem Chúa muốn chúng ta thiết tha tôn kính mẹ Maria chừng nào. Trong mẹ, Chúa đã đặt tất cả sự sung mãn, mọi ơn lành của Chúa, để nếu chúng ta có được tia sáng hy vọng nào, ánh quang ân sủng nào, đường lối độ phúc nào, thì chúng ta thảy đều nhờ lòng từ ái mẹ mà có. Khổ thay, linh hồn nào vì hờ hững cầu xin mẹ Maria mà vít kín đạo tuyến ân sủng này. Tướng Holofin ngày trước muốn tiêu diệt thành Betulia đã cho phá hủy hết các thủy lộ dẫn nước vào thành. Quỷ dữ cũng xuất hết nỗ lực để tiêu hủy lòng sùng kính mẹ Maria trong các linh hồn như vậy. Một khi đạo tuyến ân sủng này bị đóng kín, linh hồn sẽ dễ dàng bỏ mất ơn Chúa soi sáng, mất cả lòng kính sợ Chúa và sau cùng mất phúc trường sinh. Đọc câu chuyện sau đây, ta sẽ thấy lòng mẹ Maria nhân từ dường nào. Và người tự vít tắc đạo tuyến ân sủng, tức là bỏ lòng tôn sùng Đức Nữ Vương Thiên Đàng, thì liều mình trầm đọa đến đâu. Một phiên tòa trí công. Các tác giả Tritema, Canisio và nhiều tác giả khác đã thuật câu chuyện sau này. Tại Magdeburg, một thành phố miền xa xê, có chàng thanh niên tên là Udo, trí khôn chàng tối đặc cán mai, chỉ làm trò cười cho các bạn đồng song. Đau khổ vì sự tối dạ của mình, một lần chàng bực bội hơn thường, nhưng cũng đến trước một ảnh Đức Mẹ, dâng phó trót mình cho mẹ lành. Sau đó Đức Mẹ xuất hiện với chàng trong một giấc mộng và bảo: Udo, đừng buồn nữa. Mẹ đã xin Chúa ban cho con không những được đủ trí sáng khỏi các bạn nhạo cười, mà còn có dư tài năng được mọi người bái phục. Mẹ cũng đã hứa với con là khi Đức Giám Mục Thành này qua đời, con sẽ được bầu lên kế vị ngài nữa. Tất cả những lời Đức Mẹ tiên báo đó đã được thực hiện từng điều. Nhưng chàng thanh niên Udo học hành tấn tới lạ lùng và được lên ngôi Giám Mục Thành Magdeburg. Nhưng đáp lại những hồng ân Thiên Chúa và Đức Mẹ ban đó, chàng chỉ có một tâm hồn bội bạc. Chàng bỏ bê tất cả những việc đạo đức, kết cuộc là trở thành một sỉ nhục cho địa phận. Một đêm kia, đang lúc chàng miệt mài trong cuộc truy hoan túng dục phạm thánh, chàng nghe có tiếng nói: thôi thôi chứ Udo, ngài đã trác táng quá rồi đó Udo à. Thoạt tiên chàng căm giận lắm, chàng cho rằng đó chỉ là tiếng nói của một tên nào cả gan muốn khiển trách một vị giám mục như chàng. Nhưng đêm thứ hai, đêm thứ ba vẫn nghe thấy cùng một tiếng đó, chàng đã hơi ngờ ngờ. Có thể đó là tiếng trời cao răn trách. Tuy nhiên, chàng vẫn cứ tiếp tục cuộc sống sa đọa gương mù. 3 tháng trôi qua, 3 tháng Chúa đợi chờ để chàng hồi tâm tu chỉnh lại cuộc đời, hầu tránh khỏi hình phạt xứng đáng. Cha Federi, một vị kinh sĩ đạo đức trong kinh sĩ đoàn địa phận Maderburg, một đêm đến nhà thờ Thánh Mao Siri, cầu xin Chúa xóa bỏ cái gương mù vị giám mục của cha đã và đang tiếp tục làm. Bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi tung cửa nhà thờ. Liền đó có hai thanh niên cầm đuốc sáng đi vào. Hai người lên chia nhau, đứng mỗi người một bên bàn thờ chính. Tiếp đó, hai thanh niên khác vào trải trên cung thánh một tấm thảm và đặt trên đó hai chiếc ghế vàng. Lại thấy xuất hiện một thanh niên nữa mang quân phục, gươm trần lăm lăm trên tay. Dừng lại giữa lòng nhà thờ, thanh niên quân nhân này kêu lớn tiếng: "Xin mời các vị thánh có di hài táng tại đây đến để chứng kiến phiên tòa chí công vô tư đấng thẩm phán tối cao sắp tuyên xử." Thanh niên vừa dứt tiếng thì đầu tiên là 12 vị tông đồ đến, rồi một số đông các thánh, sau cùng Chúa Giêsu vào ngồi trên một ghế vàng đặt trên thảm. Đức Mẹ Maria theo Chúa, có nhiều trinh nữ tháp tùng vào ngồi trên ghế vàng thứ hai bên cạnh Chúa. An tọa rồi, Chúa truyền mang phạm nhân tới. Kinh sĩ Federi nhận ra phạm nhân chính là Đức Giám mục Udo. Thánh Maurici lên tiếng: "Nhân danh toàn thể dân thành bị Giám mục Udo làm gương xấu, xin vị thẩm phán xử ông giám mục xú danh đó chiếu theo công lý." Và toàn thể các thánh có mặt đồng thanh kêu lên: "Lạy Chúa, tên ấy đáng bị luận phạt." Quan án tối cao phán quyết: "Vậy thì đem nó đi và chiếu theo hình phạt." Đến đây, kinh sĩ Feredi thấy Đức Mẹ đứng lên ra khỏi nhà thờ. Để khỏi phải chứng kiến cuộc hành quyết phạm nhân đó, Mẹ từ ái biết bao. Thiên thần mang gươm liền tiến đến, đến gần Udo và vung gươm chém một lát rơi đầu. Cuộc thị kiến chấm dứt, nhà thờ lại chìm vào bóng đêm mù mịt. Kinh sĩ Federi toàn thân run mình kinh sợ, liền xuống rọi một bó đuốc vào ngọn đèn trong một cung thánh dưới gầm nhà thờ. Lúc trở lên, ngài soi đuốc nhận ra chính giám mục Udo, đầu một nơi, mình một nẻo, và đá lát nền nhà thờ lênh láng máu. Hôm đó, trước dân thành tự đông nghẹt nhà thờ, kinh sĩ thuật lại cuộc thị kiến đêm qua và hết những chi tiết của thảm kịch ghê rợn ấy. Cùng ngày đó, một vị trợ tá kinh sĩ của giám mục Udo không biết gì về câu chuyện xảy ra tại nhà thờ, nhưng được thấy vị giáo chủ vô phúc của mình bị thiêu trong lửa hỏa ngục. Xác Udo bị ném ra đống rác, nhưng máu của chàng vẫn còn lại mãi trên nền đá nhà thờ, lưu dấu một vết tích hãi hùng cho địa phận. Người ta phải luôn luôn phủ lên một tấm thảm. Từ đó, mỗi khi một tân giám mục lên trọng nhậm địa phận Maderburg, người ta có lệ mở tấm thảm đó lên để trước hình phạt khủng khiếp ấy, vị tân giám mục luôn chú tâm chế ngự cuộc sống của ngài và đừng bao giờ bội nghĩa với ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban. Xin đốt thiêu con trong tình yêu Chúa. Ôi nữ nhi chí thánh uy linh, ôi mẹ tương lai Chúa cứu chuộc và nữ trạng sư những tội nhân cơ khổ, xin thương xót con. Con là một kẻ bội bạc đến quỳ dưới chân mẹ, nài xin mẹ rủ tình thương xót. Thật chỉ vì bạc nghĩa với Chúa và mẹ mà con đã đáng Chúa và mẹ từ bỏ con rồi. Nhưng tin vào tình thương bao la của mẹ, con chắc chắn rằng không bao giờ mẹ nỡ tâm không cứu giúp người đã chạy đến cùng mẹ. Lạy mẹ cao sang hơn mọi thụ tạo, chỉ có một Thiên Chúa mới cao cả hơn mẹ. Trước mặt mẹ, cả những bậc vị vọng quyền cao chức cả trên trời dưới đất, thảy đều nhỏ nhoi vô vị. Lạy Maria thánh thiện trên toàn thể các thánh, mẹ là vực sâu chứa đầy ân sủng, xin đoái thương cấp cứu kẻ cơ cực là con đây, đã từng lỗi phạm mà làm mất ơn Chúa. Mẹ rất đẹp lòng Thiên Chúa, Chúa không từ chối mẹ ơn nào. Niềm vui của mẹ là can thiệp giúp đỡ những tội nhân khốn khó. Xin mẹ tỏ ra mẹ được Chúa tín nhiệm nhường nào, mà xin cho con một ánh sáng linh động, một tàn lửa nồng nàn, hầu biến con là kẻ tội lỗi nên thánh thiện, và lôi kéo con ra khỏi tình lưu luyến thế tục, đốt thiêu con hoàn toàn trong tình yêu mến Chúa. Lạy nữ vương của con, mẹ rất có thể thực hiện ước nguyện của con. Xin mẹ thực hiện đi. Xin thực hiện nguyện ước của con ấy nhân danh tình yêu mẹ yêu mến Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên mẹ rất cao cả, rất uy quyền và rất xót thương như vậy. Con chỉ hy vọng được thế thôi. Amen.